Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con đường tu đạo, chúng ta đến với đạo thì đạo tức là con đường, mà đạo Phật tức là con đường của Phật, hay là con đường để tu hành theo dấu chân của Phật. Đó. Trước hết là quý vị biết là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có nói 10 cái điều khó, nhưng mà ở đây thầy không có nói 10 cái điều, chỉ nói 1-2 điều thôi. Thì 10 điều khó đó, trong 10 điều khó đó, Đức Phật có nói rằng được sinh ra làm người là một điều khó, tức là khó để mà thành tựu được, ta là not easy, tức là được làm người là một cái điều không phải dễ, thì cũng là khó được mà sinh ra làm người. Và sinh ra làm người đó mà được 6 căn đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ, là một điều khó hơn nữa. Tại vì có nhiều người sinh ra làm người rồi, mang cái thân người, nhưng mà đuôi, mồ, câm, ngọc, cục tay, cục chân, rồi mắt, hồn, tức là 6 căn đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì 6 cái căn đó nó không có bình thường, nó mất, nó khiếm khuyết. Cho nên là mình ở đây mình có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, đầy đủ hết. Cho nên quý vị có được thân người rồi, tới đây thấy mình có thân người là điều khó. Rồi không có đuôi, điếc, công, ngọc, vân vân là may mắn rồi. Và có đầy đủ 6 căn là khó rồi. Mà sau đó cái khó hơn nữa đó là gặp được Phật Pháp là một điều khó hơn nữa. Càng ngày nó càng khó hơn. Tại vì có nhiều người đều là sinh là người mà đuôi què mẻ xích, mình có thân người, có đầy đủ lục căn, rồi mình lại còn gặp được Phật Pháp nữa, làm điều khó kinh khủng. Tại vì ngay giờ phút này chung quanh đây đâu có ai biết Phật Pháp đâu quý vị. Đó. Cho nên chúng ta đã có 3 cái điều khó. Và điều khó thứ 4 nó gặp được Phật Pháp rồi mà phải biết tu hành theo Phật Pháp nữa. Chứ phải gặp Phật Pháp tức là giao phải tới chùa, ăn chùa, nghe chùa, lấy đồ chùa. Cho nên có nhiều người gặp được Phật Pháp nhưng mà không có gieo được cái phước. Phải gặp được Pháp, phải gieo được cái phước, tức là gặp được Phật Pháp, đi nghe Pháp để khai mở chi huệ, đến chùa để làm công quả, bố thí, cúng dường để lấy cái phước. Người tu cần 2 cái, phước và huệ. Huệ tức là wisdom, khai mở trí huệ. Bằng cách nào? Bằng cách đi nghe Pháp. Như quý vị tới đây, quý vị đang nghe Pháp để quý vị khai mở trí huệ. Tại vì người mà không có trí huệ, không có hiểu luật nhân quả thì sẽ làm ác, mà làm ác thì sẽ đau khổ, sẽ bị đọa. Và chùa là cái nơi để làm, mình tới làm phước làm sao? Mình tới thì làm công quả, giúp chùa, vô thí, quét chùa, làm cơm, cúng dường, hút bụi, lau cầu tiêu. Là cái đó là mình tới để mình bỏ mất cái phước. Trong khi đó, nếu mình không hiểu cái đó, mình tới chùa, mình chỉ ăn chùa, trông đồ chùa, lợi dụng chùa, thì mình không có được phước gì hết mà mình hao phước, tổng cái phước của mình. Đó. Mà cái đồ chùa là đồ ngoài mình lấy của ai đó, mình tội có một tội thôi. Còn đồ của chùa đó, mình lấy cái đồ đó mình tội nhiều tội hơn, nó nặng hơn. Tại sao? Đồ chùa là đồ của bá tánh, quý vị. Bá tánh tức là trăm họ, bá là 100, tánh là cái gia đình trăm họ đã tới là cúng dường chùa để cho cái lợi ích chung, public utility. Mà mình lấy cái đồ mà cục chung như vậy đó, thì nếu mà bao nhiêu người đóng góp vô mình lấy cái đồ đó thì mình mắc nợ bấy nhiêu người, hiểu không? Cho nên tới chùa đó là cái nơi để làm phước, mà mình không biết làm phước thì mình sẽ mang bù lại, mình mang cái tội nặng hơn nữa. Rồi, hôm nay trở lại thì chúng ta học con đường tu đạo. Con đường tu đạo là gì? Là thầy muốn nói cho quý vị biết là cái tiến trình mình tu tập làm sao. Tại vì tu đó là nó phải có cái tiến trình từng năm một, step by step. Cũng giống như mình đi học, mình ngoài đời, từ bây giờ quý vị lớn tuổi mà hồi nhỏ mình đi học, thì bắt đầu mình vào trường, thì mình vào mẫu giáo, xong rồi lên đến lớp 2, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lên từ từ đến học đến tiểu học, đến trung học, rồi lên đến đại học, rồi mới ra trường. Chứ mình không có thể mà con của quý vị mới 1-2 tuổi quý vị cho đại vô tiểu học hay cho đại vô trường high school, có được không quý vị? Không được phải không? Thì mình tu đạo cũng vậy. Tu đạo nó cũng có cái tiến trình của nó. Mà người thời nay đó không có hiểu cái chuyện này, nên làm gì tới chùa thì có biết tụng kinh niệm Phật thôi. That's it. Hết rồi. Tu cái tu rồi. Cái tu là sao? Vô chùa tụng kinh niệm Phật thôi. Đi học là sao? Tới trường thôi. Xong rồi nó dạy gì cũng được á. Nó dạy gì mới được chứ quý vị? Quý vị tới trường nó dạy gì mới được? Mà học xong cái gì rồi phải đi lên một nấc khác nữa, phải vậy không? Quý vị nghĩ coi. Mà đạo Phật đó là cái đạo, nó gọi là mênh mông, vi diệu. Vi diệu thậm thâm. Vi diệu thậm thâm. Đạo Phật nó mênh mông như biển cả vậy đó. Như vậy đó mà những người đến với đạo Phật chỉ biết gì không? Không biết gì hết. Chỉ biết tụng kinh Nam Mô Di Đà Phật, cùng lắm là ăn chay thôi, hết. Chỉ biết ăn chay niệm Phật, ăn chay niệm Phật tụng kinh, rồi xong. Rồi gì? Chứng nào tập nấy, tham sân si mạng nghi vẫn y chang. Rồi bìa buồn, phiền não, giận hơn, không có gì thay đổi cả quý vị. Để tu 10 năm, 20 năm cũng không bao giờ khá hơn hết. Mình không có tiến hóa, thì uổng cuộc đời. Mình không những không lên được mà lại đi xuống nữa quý vị. Đó. Nên người học Phật là ở Việt Nam, người đi tu là phải học Phật, tức là đi vào cái trường cơ bản học Phật. Đó. Là cái trường học Phật. Xong rồi đến học đến trường trung cấp, rồi cao cấp, rồi đến cao đẳng, rồi đến Phật học viện. Đó. Thì nó cũng có từng lớp tiến lên như vậy. Nói như vậy để quý vị hiểu là mình học Phật không phải chỉ đơn giản tới chùa là xong. Rồi tôi tu rồi, hay là quy y rồi xong là hết, không có. Thì giờ ở đây trong một cái buổi thuyết pháp có một thời gian ngắn thôi, thì thầy không có thể mà nói dài cho quý vị, chỉ có nêu ra những cái tiến trình cho quý vị biết những cái điều căn bản. Thì ở đây đó là căn bản để cho quần chúng thôi, chứ còn mà quý vị muốn là chuyên tu đó thì nó nhiều hơn, chi tiết hơn cái điều này. Giờ đầu tiên đến với đạo Phật là quý vị cần phải biết, đầu tiên hết là cần phải biết cái luật nhân quả. Nhân quả là the law of karma, tức là cái luật gieo nhân nào thì sẽ cho ra cái quả đó. Bây giờ kiếp này mình nghèo khổ thì tại sao mình nghèo khổ? Tại kiếm việc không ra, phải không? Đúng. Mà tại sao người khác kiếm ra mình không ra? Đó, quý vị không? Tại nó hên. Tại sao nó hên? Mình xui. hai người cùng học với nhau sao nó kiếm được, mình không kiếm được. Thì cái hên xui là một lần nữa là người hên là người có phước, người xui là người vô phước. Quý vị không? Có vậy thôi. Trời sao nó xui quá, sao nó hên quá. Quý vị thấy có người hên, ta làm cái gì đụng đâu là làm ăn là phát đạt hết, lên hết. Thì mình nói là ngoài đời nó gọi là hên. Mà mình đụng đâu là lộ bể đó, mình gọi là xui quá. Mà hên xui là từ chỗ nào? Từ cái phước. Người có phước nó đụng đâu cũng tự nhiên có quý nhân tới giúp đỡ. Còn người vô phước là ác nhân tới. Ác nhân tới nó lừa gạt mình, nó moi tiền mình, giật đồ của mình. Có vậy thôi. Quý vị hiểu chưa? Trên giàu, nghèo, hên xui từ cái gì? Từ cái phước. Mấy cái phước đó do đâu mà có? Là do mình phải làm phước thì cái phước nó trở lại với mình. Mình không làm phước thì không có phước. Mà không có phước gọi là vô phước. Mà phước là sao? Người tu phước là phải biết cho ra, cúng dường, bố thí, giúp đỡ. Người vô phước là những người kéo vào, gom vào, lấy cho mình hết, gọi là ích kỷ. Thì không có phước nào tới mình hết. Đơn giản như vậy thôi. Trên tu tập gì, đầu tiên phải hiểu được cái luật nhân quả. Đó. Rồi sau đó kế tiếp là khi bắt đầu vào đạo rồi đó thì mình phải học. Thì hôm nay thầy nói 4 cái phần thôi, thưa quý vị, 4 cái giáo lý, rồi sau đó thầy sẽ nói về cách tu. Giáo lý đó, đầu tiên người học Phật phải học cái giáo lý Tam Pháp Ấn. Đó. Tam Pháp Ấn, Tam là 3, Pháp là Phật. Là Phật Pháp, Ấn là cái con dấu. Còn dấu ấn xuống cái seal, ấn là seal. Tam Pháp Ấn tiếng Anh là 3 Dharma Seals, tức là 3 cái con ấn đó, đóng xuống nó chứng nhận đây là Phật Pháp. Còn có những người giảng dạy mà không phải Phật Pháp. Đó. Tại Phật Pháp rất là nhiều. Có những người giảng nói Phật Pháp, nói ở này tôi dạy Phật Pháp, này cúng cho tôi cái này đi tôi dạy cho Phật Pháp. Nhưng mà khi mà nghe cái giáo Pháp đó đó, thì mình phải lấy 3 con ấn này ra xem có nó đúng không. Đó, gọi là 3 cái con dấu ấn đó, nó là một loại đó mà nó gọi là certify đó. Xem đúng là phải của Phật Pháp không. Thì 3 cái con dấu ấn đó nó trong Đạo Phật đó, là 3 điều. Là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên mình học Đạo Phật phải biết 3 cái điều này. Giáo lý vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả mình nghe kinh điển hay là lời dạy nào nó phải ôm trọn vô thường, khổ và vô ngã. Nên đầu tiên, cái giáo lý đầu tiên quý vị cần là Tam Pháp Ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường nó dạy cái gì? Cuộc đời này, tất cả trên đời này, tất cả sự vật, từ người, từ vật, tất cả đều là vô thường. Vô thường là impermanent, không có gì thường hết. Từ từ nó phải tiêu hoại và nó biến mất. Cái gì cũng phải đi tới ban đầu, nó khởi lên một thời gian rồi nó chìm xuống rồi nó mất. Ban đầu hồi trẻ mình trẻ đẹp, cái trẻ đẹp đó nó có trẻ đẹp ngoài không? Từ từ nó mới phai dần rồi đi xuống, tóc bạc, da nhăn, răng rụt, chân tay đi hết nổi, rồi cuối cùng đi tới cái gì quý vị? Tới cái chết. À, đúng vậy, đó là vô thường. Chính vì vô thường cho nên trong nhà quý vị mới có người bệnh, có người chết, rồi quý vị mới phải tới chùa để cầu an, cầu siêu. Đó là bài học vô thường. Mình thấy được vô thường là mình phải làm gì? Thì mình thấy cái gì mình giữ hoài, giữ kè kè. Ngay căn nhà này mình xây thì là mình đắt tiền đi nữa. Sau 10 năm, 20 năm thì bắt đầu sơn nó bắt đầu nó chóc, tường nó bắt đầu nó nứt, đó, gỗ bắt đầu nó mục. Tất cả đều phải chạy theo cái luật vô thường. Thì cũng vì luật vô thường cũng vậy. Từ cái luật vô thường cho nên ban đầu mấy người ta thương nhau, yêu nhau. Xong thời gian thì chán nhau, ghét nhau, bỏ nhau, giết nhau, chửi nhau, đánh nhau, chơi nhau. Đó quý vị. Nó vậy thôi. Cho nên mình phải hiểu cái đó cho mình không có báo mà. Tất cả cuộc đời này không có báo mà. Cho nên mình hiểu được vô thường, cái người mà hiểu thực sự vô thường, cái người nó mới tu được. Còn không hiểu vô thường á, thì chỉ tu cho vui thôi, tức là tu lâu lâu kiếm phước một chút thôi quý vị. Chính vô thường, những người thực sự thấy vô thường như Đức Phật Thích Ca, bỏ luôn cung thành, vợ đẹp con ngoan, bỏ đi tu. Tại vì vợ đẹp, mai mốt vợ lúc 80 tuổi thì vợ còn đẹp không quý vị? 80 tuổi vợ còn đẹp không? Còn 70 thôi. Hoặc cần 70, 60 thôi vợ còn đẹp không? Đúng đẹp. Đó, đúng rồi. Ngay cả chính bà vợ cũng thấy bà hết đẹp nữa, không chịu chồng thôi. Nào. Thấy như vậy chưa? Đó. Cái đó là gì? Đó là luật vô thường. Chưa hết. Mà trong cái luật vô thường nó đưa tới cái gì nữa? Đưa tới cái khổ. Cái gì vô thường chắc chắn đưa tới khổ. Đơn giản, người mình hồi trẻ mình khỏe không quý vị? Khỏe mạnh, cái gì cũng muốn làm gì làm được cái đó. Từ từ bắt đầu, con người nó bắt đầu nó lên, từ nhỏ lên tới 30, tới 40, 50. Còn 50 bắt đầu đi xuống rồi. Đó, 60 từ từ xuống, thấy người này yếu rồi. Tại sao? Tại vì tất cả cái bộ phận ngũ quẩn này nó vô thường, nó phải tan rã, nó mục ra. Xe mục, nhà mục, cái cơ thể nó cũng mục. Và khi nó mục, nó yếu á, thì quý vị biết cái gì không? Bệnh nó đổ ra. Nhỏ, trời sao mà nhỏ tôi khỏe quá. Sao giờ sao hết bệnh này tới bệnh khác, đương nhiên rồi. Tại vì khi mà cái cơ thể này nó bắt đầu nó xuống dốc á, nó gọi là nhà sập thì bìm leo. Nhà quý vị bắt đầu nó siêu vẹo rồi đó, mà mình sửa đó. Mình vá chỗ này, cái lùn chỗ kia, vá chỗ kia, cái lùn chỗ khác. Bây giờ làm sao muốn nó phải đập, muốn cái nhà xây lại khác. Chứ mình vá víu vừa đi bác sĩ, nó xẻo cục bú này, cái muốn mọc cục bú khác. Xẻo cục bú khác, mọc cục chỗ khác. Tại vì cái cơ thể này nó đi theo vô thường, bắt đầu nó tàn hoại đó, thì nó phải tất cả những vi trùng kháng thể nó chịu nổi nữa, nó bắt đầu nó bùng ra. Giống như là ở vùng này nè, khi mà cảnh sát thiệt là nhiều á, thì tệ nạn nó bớt, nhưng mà thời nay chính phủ hết tiền, quý vị, nó mới shutdown, ngừng hết, không có tiền trả cho cảnh sát. Quý vị cũng biết không? Không có tiền trả cho cảnh sát, không có tiền trả cho mấy người đi làm việc. Thì không có người như vậy thì thí dụ cảnh sát nghỉ tuần lễ, thì trong vòng tuần lễ đó thì mấy người du thực du đáng nên làm gì quý vị? Xuất hiện đã, có vậy thôi. Thì trong người của mình hồi trẻ mình khỏe, tại sao? Tại kháng thể của mình á, antibody của mình, tức là cảnh sát, police nó mạnh lắm, nó đi tùm lum hết à, chỗ nào nó cũng tới hết. Còn giờ bắt đầu mình già, nó bắt đầu 40, bắt đầu là lên nó xuống rồi đó, thì cái kháng thể nó, police ở trong người mình đó, bắt đầu nó chết dần. Thì dân du côn trong người mình nó, tức là vi khuẩn nè, vi trùng nè, virus nè, bacteria nè, microbe nè, virus nè, tất cả là candida, mô nè, cái gì trong người nó trào ra hết, quý vị. Tấn công đủ chỗ nào cũng tấn công hết. Sau đó là mình bị bệnh, quý vị. Mà bệnh thì sướng hay khổ, quý vị? Sướng hả? Người nào nói sướng là sẽ bệnh nó tới nhiều hơn nữa. Thế là bệnh khổ lắm, quý vị. Cho nên vô thường là phải rất có khổ. Đó. Mà cái gì vô thường khổ thì Đức Phật nói cái đó là vô ngã. Vô ngã tức là không phải là ta, không phải là của ta. Vô thường khổ, vô ngã. Vô ngã tức là sao? Giáo lý vô ngã nó nói cái gì? Nó nói là cái thân này không phải là của mình, nhà này không phải là của mình, xe này không phải là của mình. Không có cái gì trên đời này là của mình hết. Không có gì là của mình. Nothing is me or mine. Không có gì là me, mine trong này. Không có gì của mình hết. Nhưng mà mình không biết cái giáo lý đó, không biết sự thật đó, mình cho đây là nhà của mình, đây là xe của mình, đây là chồng, là vợ, con của mình. Không có. Không có cái gì là của mình hết. Bây giờ vợ mình mai cái lộn nhau, cái ly dị, ngày mai là vợ của ai? Vợ người ta. Hết rồi. Đây là nhà của tôi nè. Nhà của tôi cái bị thất nghiệp, hết tiền cũng đuổi, thì phải bán nhà. Thì hôm trước nhà mình mới bán xong, ký giấy xong ra, ngày hôm sau là nhà của người khác. Quý vị thấy chưa? Không có gì là của mình hết. Cái xác này của mình hả? Giờ nó bệnh, nằm nó đụng nó chết, thế là xong, mình phải đi ra. Khi mà cái xác này chết thì mình nằm đây được không? Cái hồn phải đi ra. Đâu phải cái xác này đâu phải của mình nữa. Không có gì của mình hết. Trên sống ở đời này, cái giáo lý căn bản đầu tiên mình phải nắm của Đạo Phật là giáo lý tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Đó, chỉ nói sơ sơ như vậy. Ai muốn đi nghe giáo lý tam pháp ấn này thì tuần tới thì giảng ở trên chùa Linh Sơn, New Jersey thì sẽ giảng nguyên cái bài này, giảng dài hơn nữa. Ở đây chỉ nói ngắn thôi. Và giáo lý thứ nhất là tam pháp ấn. Này, cái giáo lý thứ nhì mình cần phải học kế tiếp là giáo lý tứ vô lượng tâm. Đó. Tứ vô lượng tâm. Tức là tam pháp ấn nó làm cho, nó dạy để làm cái gì? Tại vì trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy đó. Đức Phật có dạy. Tại vì cái con đường tu đạo mà thầy Chí Siêu vạch ra đó, nó đi theo cái kinh Pháp Cú. Tại trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật dạy một bài kệ. Thật ra Đức Phật dạy nhiều lắm nhỉ, có một bài kệ quan trọng. Đức Phật dạy thể đọc tiếng Hán cho quý vị là chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có bốn câu thôi. Tức là dịch tiếng Việt nó đơn giản là điều ác không làm, điều thiện cố gắng làm và thanh tịnh cái tâm ý của mình. Đó là lời Phật dạy. Có phải không? Phật dạy có chính là có ba điều: không làm điều ác, chuyên tinh cần làm việc lành và phải thanh tịnh tâm ý. Người đời người ta chỉ biết hai điều đầu thôi, tất cả các đạo khác chỉ biết hai cái đầu thôi. Tức là gì? Không làm ác, làm lành lắng giữ. Làm lành lắng giữ đó nó chỉ mới gọi là người tốt thôi, chứ chưa phải là người tu. Làm lành lắng giữ chỉ mới là người tốt, mà tiếng Tàu nó gọi là nhân, thượng nhân, là người có nhân đức thôi. Cái quan trọng cái thứ ba đó là tự tịnh kỳ ý và thanh tịnh tâm ý của mình, tức là làm cho cái mind của mình nó purify the mind. Cái đó mới là khó, chứ còn làm lành đánh giữ là dễ rồi. Mình đừng ăn cắp ăn trộm, nhưng mình giữ giới không ăn cắp ăn trộm là cái đó là cái minimum thôi. Chứ là ngũ giới là giúp cho quý vị đừng làm ác thôi, nhưng quý vị chưa làm thiện, không làm ác thì không bị đọa thôi, nhưng mà chưa chắc đi lên. Muốn đi lên phải làm thiện, cho nên Phật tử phải thọ, nếu mà siêng năng thì thọ thêm cái giới thập thiện, 10 cái điều thiện. Ngũ giới đó, đừng làm ác là đừng ăn cắp ăn trộm người ta thôi. Nhưng mà mình có bố thí không? Không. Tôi không ăn cắp ăn trộm ai hết. Có nhiều người ở ngoài đời nó nói tôi không ăn cắp ăn trộm ai hết là tôi tu rồi. Đâu phải tu đâu. Cái là anh không có vô nhà tù thôi, chưa phải tu. Tu đó không những không ăn cắp ăn trộm mà phải bố thí cúng dường làm phước, cái đó mới là tu, mà nó gọi là tu phước thôi, chưa phải là tu tâm. Tu phước thôi, tu tâm á, là câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tức là làm cho cái ý của mình, cái tâm của mình á, cái mind của mình, cái spirit của mình đó, nó trở thành trong sạch, purify, completely purify. Đó. Thì cái đó mới là tu tâm. Chứ còn có nhiều người bảo đi tu, nó trời ơi, sao kêu tôi tới chùa làm gì, tôi đâu có ăn cắp ăn trộm ai đâu, không làm hại ai hết, kêu tôi đi chùa làm gì. Thì cái đó là họ chỉ có sống mà không có tạo ác, không có đi vào tù thôi quý vị. Dạ. Cho nên đầu tiên là điều ác không làm, chuyên làm việc lành, thanh tịnh tâm ý. Thì giáo lý của tam pháp ấn á, là hiểu được tam pháp ấn nó giúp cho mình đừng làm điều ác. Như mình làm điều thiện chưa? Chưa. Mình thấy đời vô thường, mình không có thèm trôm chỉ đi thâu thập đồ đạc kéo vào túi của mình. Thì nhờ biết được cuộc đời là vô thường, cho nên mình không có tham đắm, không có tích trữ, không có gom vào, lấy vô của mình. Cho nên người tu mà hiểu được cái đó rồi là thôi, từ từ nhả, bỏ. Hồi xưa mình có 3 căn nhà, bán bớt hết 2 căn, ở 1 căn đủ rồi. Như tiền nhiều quá lắm gì, bố thí cũng dường làm phước. Bố thí cũng dường làm phước đó, đó là mình đang làm phước, và để cái phước đó, đó nó nằm ở trên trời quý vị. Còn tiền băng của mình đó, mình cất vào nhà băng đó. Tại quý vị đa số thể chắc nghĩ quý vị chắc tiền cất nhà băng hay là quý vị nhét ở dưới gầm giường. Người Việt Nam thường thường hay nhét tiền dưới gầm giường lắm. Với lại sao không? Tại để nhà băng á, chính phủ biết không cho welfare. Đúng vậy không? À, phải nói đúng không? Đúng chúng tin đang có vị không?
Bên Pháp đó,
hình như bên Mỹ chắc cũng vậy. Bên Pháp là nó có cái người mà gọi là cái người mà vùng Đông Âu đó, nó gọi là tiếng Pháp gọi là Giton đó. Tức là cái người mà Yugoslavia với lại những người tiếp khác mà khi mà cộng sản sụp đổ đó, họ chạy sang bên Tây Âu nhiều lắm. Thì họ sang đó, họ ở những cái trailer đó, những cái nhà lụp sụp đó. Rồi từ từ họ mới đi rình, rồi họ break in, chui nhà người ta lấy đồ đó. Và đa số những người đó đó, họ hay break in hay chui nhà Việt Nam đó. Tại vì họ đồn với nhau là dân Việt Nam đó giấu đồ trong nhà không để nhà băng, nhưng vô nó tìm vòng vàng thì lấy hết quý vị. Mà đây thầy chỉ luôn cho quý vị, không biết quý vị có bị chưa, nhưng mà thầy rành lắm, tại Phật tử bị mất đồ mét thầy. Bên thầy mới đi bên Thụy Sĩ đó, Thụy Sĩ là giàu lắm quý vị. Thụy Sĩ là nổi tiếng cất nhà băng, bà đó bảo cất đồ đầy đủ nhưng mà vàng bạc bà không để nhà băng, để nhà. Hôm đó vừa mới đi ra có 1 tiếng đồng hồ chạy về nhà, nó vô lấy rồi mà lấy nhanh kinh khủng, lấy hay lắm, tiền không thèm lấy toàn nữ trang không, mà lấy chính phóc mà. Lấy làm sao quý vị nào giấu vàng nhà cẩn thận nha, thầy không biết quý vị có giấu không. Nó lấy cái máy rà sắt đó quý vị, mà cái máy rà mà đi ngoài biển nó rà ra đó, chỗ nào trúng sắt kêu tít 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 lên đó. Nó đi, nó rà trúng bóc mở ra lấy, còn có chỗ khác tiền nó không thèm lấy, bỏ lấy cái đó thôi. Cho nên nó canh, nó thấy vừa đi ra nhào vô rà lấy, chừng tiếng hồ về mấy cái chỗ để vàng bạc lấy hết quý vị, tiền cũng để nguyên, không thèm lấy. Cho nên quý vị cẩn thận, đừng giấu tiền nhà, đem tới chùa để đưa cho các trong thùng phước xưa này chắc ăn. Mình á, của cái của mình sẽ bị dễ dàng mất bởi 3 điều: thiên tai là nước lửa như là bão gì đó, 2 đó là trộm cắp, 3 đó là vua chúa tịch thù của mình. Đó là để trên của cái có gì. Thế nên quý vị làm phước đó thì sao, cái phước đó không ăn cắp được quý vị, không ăn cắp được của mình đó, mà đi theo mình đời này sang đời khác. Trên mình làm phước đó, mình cái phước đó đó mình cất ở trong nhà băng, băng nào quý vị không ai vô lấy được hết, tại vì tại nhà băng đó, nó do luật nhân quả nó giữ. Nhân quả bằng cực lạc, ai nói bằng cực lạc? Cực lạc không có nhà băng ở trên đó. Người nào niệm Phật đó thì cái bông sen nó bự hơn chút thôi, người nào niệm Phật giỏi mà siêng năng đó thì có cái bông sen bự, thì lên trên đó ngồi cái là bông sen nó bự như là cái nhà lầu đó. Còn niệm Phật ít thì bông sen nhỏ xíu mà ngồi lên rồi nó lõm xuống. Niệm Phật nhiều hay ít thì cái bông sen của mình nó to nhỏ, mà nó ánh sáng nhiều hay ít thôi. Chứ trên đó không có chứa đồ trên đó. Chứa trên đó chứa đồ bông sen nó bể hết, gãy hết. Phước của mình được giữ ở trong nhà băng, mà cái nhà băng nó không ai thấy, không ai lấy được hết. Cái phước đó không ai thấy, nó vô hình, cho nên nó gọi là âm đức. Có hiểu không? Cái đó là cái đức đó nó không vô hình. Cho người âm là người mình không thấy, cho nên âm đức là cái phước đó nó giữ không ai lấy được của mình hết đó. Cho nên mình có tiền đó, mình đi bố thí, khi nào mình gặp hoạn nạn á thì tự nhiên có quý nhân tới giúp đỡ mình, thôi vậy thôi. Còn mình có tiền á, mình giấu dưới gầm giường, giấu nhét trong gối nè, giấu dưới thảm nè, moi tường nhét vô nè, sụp cái là chết liền, mất tiêu hết, đi đòi không ai trả, đâu có giấy guarantee đâu, đâu có giấy để đâu, mất liền quý vị. Còn cái kia đó, mình làm phước đó, tự động, dù có thế giới này có tan hoại, mình chết sang kiếp sau nữa, tất cả cái phước đó đúng ngày giờ nó trở lại cho mình. Nó nằm ở phía trên, thầy gọi trên trời, thầy gọi trên trời, nó nằm trong A Lại Gia Thất đó, nó trổ ra cho mình, nó đưa ra cho mình. Nếu không ai giúp thì xui khiến cho mình được trúng số, hay là gặp những người may mắn là giúp đỡ, cho mượn tiền hay là cho giúp cho mình làm ăn buôn bán. Đó. Cho nên gặp những người giúp là gì? Nhờ có phước. Tại sao? Tại mình làm phước. Quý vị hiểu chưa? Cho nên người mà không hiểu những cái này đó, chỉ đi lo tích trữ tiền bạc của cải đó quý vị. Đến cuối đời thì sao? Mình đâu mang đi được. Chưa kể con cái của mình nó tranh giành nhau, nó giành giật nhau, nó giết nhau để mà giành một cái. Những lời nhé. Trở lại cái đầu tiên là không làm ác, tức là hiểu được vô thường, khổ vô ngã nên không có làm ác, không có tham, không có sân. Kế tiếp không làm ác chưa đủ, phải làm thiện. Mà làm thiện là làm sao? Thì cái điều thiện trong Phật đó là mình phải học hiểu được cái tứ vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm vô lượng. Bốn tâm vô lượng tiếng Anh nó gọi là immeasurable mind, bốn cái tâm vô lượng không có thể mà tính đến được. Thì cái đó là từ bi hỷ xả, đúng rồi. Mình phải phát triển cái lòng từ bi hỷ xả của mình. Đó, từ bi hỷ xả. Thầy nói luôn tiếng Anh cho quý vị, tại đây quý vị giỏi tiếng Anh quá. Từ đó là love, loving kindness. Bi đó là compassion. Từ là thầy nói lại là loving kindness. Nãy vừa mới nói love cái là nguy hiểm quá. Loving kindness. Bi là compassion. Hỷ đó là rejoice, tức là mình vui với cái vui của người khác, vui cái điều thiện. Chứ còn là mình đi nhậu mình vui cái đó không phải. Mình thấy người khác làm điều gì vui đó, mình vui theo, tùy hỷ à, vui theo cái vui, những điều vui thiện, tốt lành. Còn là mình ăn cắp của ai tiền cái mình vui quá, thì ai cho tiền mình vui quá, rồi nhậu nhẹt thì trúng số gì vui quá, cái đó không phải là hỷ. Hỷ là cái tùy hỷ, tức là vui với cái vui của người. À, người ta mới mua được chiếc xe đẹp quá, người ta khoe mình nó ô xe đẹp thiệt, cái mình ta khoe mình nó trời xe vậy cũng đẹp, rồi xe tôi đẹp hơn, cái là ghen. Ngược lại với hỷ đó là ganh ghét, hiểu không? Từ bi hỷ là rejoice. Xả tiếng Anh đó, chữ xả nó có hai nghĩa, letting go hay là chữ chính của nó là gọi là equanimity. Equanimity tức là bình đẳng, tức là không có so sánh. Là không có so sánh hơn thua, không có ganh tị. Thì nhờ phát triển bốn cái tâm vô lượng này đó, người nào mà tu bốn cái tâm vô lượng này đó, thì khi chết đó, tái sinh lên cảnh trời, cảnh trời phạm thiên. Tu bốn cái này đó, thì khi chết đó, sẽ tái sinh lên cảnh trời phạm thiên. Quý vị muốn hiểu về cái cảnh giới của Phật đó, thầy mời quý vị lên website của thichchisiêu.com, quý vị tìm cái băng lục đạo luân hồi, trong đó thầy giảng 6 cái cảnh giới. Cái cảnh giới cao nhất đó là cảnh giới của chư thiên, tức là chư thiên là cao hơn mình, mà chư thiên đó là cảnh cõi trời đó, là nó có 3 tầng trời, hay là 3 cái thế giới của trời, là thế giới của cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà sắc giới là dục giới là cõi mình nè, mình là cõi dục, là mình chúng sinh đang sống cõi dục. Thì cõi dục ở đây là có loài người, có thú vật và có chư thiên. Và chư thiên trên cõi trời đó của dục giới đó, thì nó có 6 tầng trời. Nó có tầng trời gọi là tầng trời tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đô xuất, tha hóa với lại hóa lạc. 6 tầng trời. Thầy nói này nói như quý vị, như là quý vị nghe như vị nghe sống rồi ha. Đang nghe danh từ nó lạ lạ cho vui vậy thôi. Quý vị phải tìm hiểu bằng à, thì 6 cảnh trời đó, mỗi cảnh trời nó cao hơn. Ví dụ như cảnh trời tứ thiên vương đó, là khi mà quý vị tái sinh lên cảnh trời đó, đó thì một kiếp sống trung bình của một con người đó là 500 năm minimum, khá hơn là 1.000 năm. Lên một bậc nữa là tứ thiên vương đao lợi, cõi trời thứ nhì đó, là cõi trời đao lợi là cõi mà mẹ của Đức Phật đó, Hoàng hậu Maya mà báo khi sinh Đức Phật ra, bà chết bà sinh lên cõi đó, cõi trời đao lợi đó. Thì bà sinh lên cõi trời đó, cõi trời đao lợi đó. Thì ở trên đó, đó cái tuổi thọ trung bình đó, cái lifespan của một con người đó là 1.000 năm đó. Cứ mỗi lần là nhân lên đôi, lên trên nữa đó là 2.000 năm, mà cứ lên ngoài. Cho nên quý vị nào mà thích sống lâu á, thì ráng tu thiện lên trên cảnh trời sống sướng, quý vị. Chưa hết là sống lâu, hai nó là đẹp, ba là không có bệnh, bốn là muốn ăn gì có đó, muốn gì có đó liền, muốn gì là hiện ra liền, quý vị, không phải đi cày. còn mình dưới này phải đi cày, muốn ăn thì phải vô bếp, phải ra chợ mua đồ, chưa kể hay bệnh nữa, chưa kể già thì chết, còn trên trời sống lâu lắm, được lời cái là sống lâu, và trong lúc từ lúc sinh ra đến lúc chết là sống lâu đẹp hoài mà không có bệnh. Khi chết là tự nhiên lăn đùng ra chết, là giống như ha tắc chết liền, khỏi có bệnh. Các vị thấy khỏe không? Đó là cõi trời dục giới. Nhưng mà quý vị tu tứ vô lượng tâm, quý vị sẽ sinh lên cõi trời cao hơn nữa, là gọi là cõi trời của sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi trời của Phạm Thiên. Chỉ những người tu hành mới lên trên cõi đó được. Còn mấy người mà hồi nãy sáu cõi trời dưới thầy nói đó, là cõi trời đó là những người làm phước, làm việc tốt và làm phước lên cõi trời đó. Nhưng mà chưa có tu đủ để lên cõi trời cao hơn. Cõi trời thứ nhì đó, cái tổng cộng đó, nó có 27 tầng trời quý vị. 27 tầng trời đó. Quý vị muốn thích tầng trời nào thì về tìm kinh đó, thì coi coi cái gọi là requirement minimum để vô cõi này đó là gì. Quý vị xin vô coi mình thích cõi nào. Thì cõi trời mà cõi trời của cõi trời sắc giới đó, nó gọi là Rupa Loka. Thì chư thiên ở trên đó, đó là bắt đầu rất là đẹp. Người ở trên đó là ánh sáng không ạ? Bằng ánh sáng không ạ? Những người trên trời cõi đó là bằng ánh sáng hết. Cho nên người Mỹ này nó thường thường họ gặp những người đó, họ gọi là angel, tức là thiên thần. Tại vì họ sáng kinh khủng. Mình không có nhìn, chỉ thấy một cái bóng người sáng, ánh sáng chiếu như là đèn pha này đó. Không có nhìn rõ mặt mũi họ ra nữa. Còn chư thiên và cõi trời lục dục điên đó, sáu cõi dưới đó, thấy còn hình dáng, thấy còn đẹp lắm. Đẹp hơn Angelina Jolie với lại Jennifer Aniston. Đẹp hơn nhiều quý vị. Đẹp hơn mấy người đó, đẹp kinh khủng, nhưng mà hãy còn nhìn thấy mặt mũi. À, còn chư thiên mà cõi trời sắc giới là tu hộ tứ vô lượng tâm là ánh sáng không, không còn nhìn thấy hình dáng nữa. Mà chư thiên nào mà càng có phước nhiều thì ánh sáng càng nhiều. Chư thiên mà phước ít, họ nhìn một chư thiên là biết người đó là phước nhiều hay phước ít. Tại sao? Ánh sáng nhiều hay ánh sáng ít? À, thì tứ vô lượng tâm tức là đi sang cái lời tu thứ hai là phải làm thiện, chúng thiện phụng hành, tu bốn điều: từ, bi, hỷ, xả. Thì đầu tiên hết là phải tu tâm từ. Quý vị biết tâm từ là gì? Là cái người nó có lòng từ bi phải không? Còn quý vị trái với tâm từ bi là sợ tâm gì? Hung ác. Thì một cái người mà hay nổi giận nè, hung dữ nè, thì quý vị sẽ thấy mặt người ta thấy ghê lắm hả? Không cần nhìn mặt người ta, nhìn mặt mình thôi. Khi mình nổi sân lên, quý vị chạy vô gương coi liền. Mỗi lần mà đang cãi lộn với chồng với vợ mình á, la hết đập bàn, đập ghế, phùng mang trợn mắt, nghiến răng cái két á, quý vị ngưng lại chạy vô phòng tắm mở ra, coi gương của mặt mình ra làm sao. Thấy mặt mình thấy ghê lắm. Cho nên người nào mà hung ác, tâm sân nhiều á, thì từ từ á, đời sau sinh ra mặt giống Trung Vô Diệu. Trung Vô Diệu dữ lắm, nên ông chồng là ông vua sợ lắm quý vị. Mà hét lên cái là ông vua sợ, nó quá bảo đinh liền. Quý vị không? Cho nên quý vị nào mà có tâm từ đó, chư thiên đó là những người có tâm từ. Cho nên khi họ sống ở trên trời, họ hết cái phước rồi đó, thì họ rớt xuống cõi này. Mà họ rớt xuống cõi này đó, thường thường họ đẹp lắm quý vị. Thì họ rớt xuống cõi này đó, thường họ đầu thai là người Mỹ hay là người Âu Châu, người da trắng. Hiểu không? Cho nên họ đẹp lắm. Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, mũi lõ, nó đủ thứ quý vị lắm đó. Tại vì sao? Tại chư thiên á, cái kiếp trước của họ là gì? Là những người họ tu phước và họ hiền lành, là tái sanh chư thiên. Cho nên khi mà hết phước rồi, họ rớt xuống, tái sanh làm người. Đó. Cho nên quý vị thấy họ đẹp và cái cung cách của họ nó cũng sang trọng hơn. Nó không phải ở trong cái khu mà chợ cầu muối. Chợ cầu muối là những chúng sinh ở dưới đi lên quý vị. Chúng sinh mà ngạ quỷ đó, đói khổ, khi mà hết cái kiếp ngạ quỷ rồi sinh lên làm người, thì cái người mà mới sinh từ người, mới thoát từ ngạ quỷ đi lên làm người đó, là họ đói khát lắm, họ đi không có đi moi thùng rác không quý vị. Chiều quý vị mà để thùng rác mà để là thấy ở đây không biết có đi moi thùng rác không? Nhiều nơi họ đi moi thùng rác quý vị. Cái đó là cái tập khí của những người mà đời xưa họ trước là ngạ quỷ, nó đói khổ, hết cái nghiệp ngạ quỷ xong rồi tái sinh làm người, thì cái là cái dư nghiệp, nó gọi là dư nghiệp quý vị. Còn hay là những chúng sinh mà súc sinh đó, đời trước là súc sinh rồi, hết mấy trăm năm làm heo bò gà vịt rồi đó, hết cái nghiệp đó rồi đó, trả nợ như là xong rồi đó, trả nợ xong mấy cái đồ đó rồi đó thì hết, người ta nó tha rồi, hết rồi, xong cái tái sinh làm người thì họ mang theo cái dư nghiệp. Dư nghiệp là cái tiếng Anh là remnant, cái dư đó của cái kiếp súc sinh đó. Cho nên mình thấy họ súc sinh sao ăn nó nhiều khi ăn hút rộp, cái biển con gì nó ăn hút rộp, đúng rồi, thầy không dám nói vì nó còn nhiều được hết á, thì ăn như vậy nó ăn thô bỉ lắm quý vị, thấy không? Tại sao quý vị hiểu cho thầy giảng, quý vị thấy tại sao có những người cũng vậy, có người sao đi đứng như vậy, có người ăn uống, có người thế này thế nọ, đó là những cái dư nghiệp từ đời trước nó mang theo tới kiếp này, đúng không? Cho nên cái nghiệp nó nguy hiểm lắm. Thí dụ như đệ tử của Đức Phật đó, có ngày quý vị có biết chắc quý vị không biết cái vị này, cái tên người nào đọc kinh Di Đà thì biết đó, ngài tên là Kiều Phạm Ba Đề, có ai nghe không? Quý vị nào tụng kinh Di Đà nhiều lắm, Tân Đầu Lô Phả La Đọa Ca Lu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Bạc Câu La gì đó, một chàng đó, đây quý vị có tụng không? Rồi, ngài Kiều Phạm Ba Đề đó là ngài làm bậc A-la-hán mà kiếp trước ngài là con trâu. Hết cái kiếp con trâu rồi tái sinh làm người, cho nên ngài tiếng Phạn là Gavampati, cho nên tiếng Phạn của tên của ngài là Gavampati thì tàu nó dịch là Kiều Phạm Ba Đề. Thì ngài có cái tập cái dư nghiệp đó, dư nghiệp đó đời trước làm trâu thì con trâu nó có cái dư nghiệp đó, nó nhai lại quý vị, cho nên Đức Phật không có cho ngài đi thuyết pháp cho Phật tử, tại vì Phật tử người ta kỹ lắm. Phật tử thường thường phải nhìn thấy vị thầy nào mà trang nghiêm đẹp trai như Anan á thì mới thích nghe, còn mà thấy mấy vị mà tướng xấu như là như ngài Ca Diếp hay là ngài Kiều Phạm Ba Đề là không nghe. Cho nên Đức Phật chỉ đặc biệt sai ngài Kiều Phạm Ba Đề đi thuyết pháp cho chư thiên nghe thôi, tại chư thiên là không nhìn thấy cái detail đó, chư thiên họ nhìn cái ánh sáng thôi. Vị nào A La Hán tu mà có phước này, tu cao là họ nhìn cái ánh sáng, họ nhìn cái ánh sáng của vị đó thôi chứ họ không có nhìn mặt. Còn người ở dưới thế gian này đó thì không nhìn ánh sáng được. Ánh sáng là nó gọi là aura, quý vị ai có biết tiếng Anh đó, cái hào quang đó, tiếng Anh gọi là aura, A-U-R-A, aura đó, thì cái vùng hào quang đó thì ở dưới này mình không nhìn thấy, mình nhìn thấy trên da mặt thôi. Da mặt mới đi làm lifting với lại chét đồ nó bóng bóng để nhìn thấy thôi, chứ còn hào quang không thấy. Thì chư thiên thì họ nhìn thấy da mặt, họ nhìn thấy hào quang. Trên ngày Kiều Phạm Ba Đề mà miệng có nhai nhai gì họ cũng nhìn thấy, họ nhìn thấy hào quang của ngày chiếu sáng là họ đảnh lễ. Trên cái dư nghiệp nó quan trọng, nói cho quý vị hay là vậy đó. Cho nên bây giờ quý vị tu tứ vô lậu tông thì sao? Thì đầu tiên quý vị phải tu cái tâm từ, quán tâm từ. Tức là thầy giới thiệu quý vị lên website thầy lần nữa. Tại đây thầy giảng cho quý vị có một chút xíu mà đâu có thời giờ, đâu có thầy giảng nhiều quý vị. Thì những cái gì thầy đã giảng rồi đó, thầy giới thiệu quý vị lên đó tìm cái bài quán tâm từ. Chép ra tọa quán, không biết quán thì click vô những cái băng thầy dạy quán tâm từ làm sao. Quán tâm từ là mình, những bài quán là gì? Chứ bài quán đó, tiếng Anh nó gọi là mind training, tức là luyện tâm. Tại sao tâm của mình xưa nay nó quen làm gì? Nó quen tham sân si. Mình bảo nó từ bi, nó không biết từ bi, I don't know, what is it? Cái mind của mình, cái tâm mình hỏi từ bi đi, mà từ bi là gì? Không biết, I don't know. Cái tâm mình nó như con nít này quý vị, xưa nay nó chỉ biết hét à. Ai làm gì trái ý nó biết hét thôi. Thì giờ mình dạy nó quán tâm từ, không biết tâm từ là gì, thì phải vô học. Học biết tâm từ là gì rồi, biết thôi chứ chưa làm được. Muốn làm được phải sao? Phải mind training, phải tập nó, tập cho nó. Quý vị thấy quý vị dạy con hay là dạy con chó vậy, quý vị phải tập nó, phải không? Khi gặp khách tới là con ra chào, chào bác đây con, đây là hai, không có nói hai, chắp tay lại, cúi đầu xuống. Mình dạy nó lần nó làm được không quý vị? Nó làm được không? Nếu nó làm được phải lại phải chục lần, từ từ đứa nào thông minh nó nhớ nó làm được. Thì cái tâm của mình cũng vậy, mình nói từ bi đi, không biết từ bi là gì á, từ bi làm sao á, không biết, phải dạy nó từ bi. Thì thầy khuyên quý vị nên lên website thầy tìm cái bài quán tâm tự. Và về bi á, thì quý vị cũng thầy để trên cái bài quán tâm từ nó có đầy đủ hết, và hai chữ từ bi nó đi đôi với nhau. Từ là gì? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tại từ bi là ban vui cứu khổ, tại từ khác với bi khác nha quý vị. Từ đó là thấy người bình thường người ta không khổ, mình đem niềm vui cho người ta. Tức là thí dụ như là ai đó người ta bình thường người ta không có vui buồn hết đó, mình tới mình khen người ta một câu, mình mua cho người ta bó bông, là làm cho người ta vui lòng, là gọi là từ. Đó. Còn bi là sao? Là cứu khổ, tức là khi người ta bị đau khổ, mình làm người ta bớt khổ, hết khổ, thì gọi là bi, compassion. Đó. Tức là bi là cái khi mình thấy người khác bị đau khổ, sụp xuống dưới. Đó, người ta đau khổ vì bất cứ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình gì đó, mình ban cho người ta cái đó gọi là bi. Bi mà nó khác cái từ. Hỷ là sao? Tức là hỷ, tức là mình thấy người nào mà người ta có cái điều gì vui đó, thì mình tùy hỷ, mình vui với người ta. Mình thấy lấy cái ví dụ tới chùa, và ở đây thì chùa này không cần xây, cho nên là không cần kêu gọi Phật tử. Nhưng mà những cái chùa, đa số chùa khác hay cần xây lớn lên, thì hay kêu gọi Phật tử cũng nhiều chùa. Thì mình thấy tới chùa đó, hôm đó mình tới chùa mình mang trên người cũng có $5 à. Cái tới chùa cái thấy có bà kia, bà rút ra tờ $500, có tờ 500 không? Có.
Chưa.
Bên Pháp có tờ 500 euro. Bên Âu Châu có tờ 500 euro. Thôi nói lại, bà rút ra 5 tờ 100, bỏ thùng thuốc xương. Cái mình ban đầu mình tới tính rút ra tờ $5 tính bỏ vô, cái thấy bà rút 5 tờ cái mình quên quá, mình rút đút vô. Thì nó có hai cách, khi mình nhìn thấy người ta mình tính cũng được $5 mà bà kia cũng được $500 thì con người có hai cách phản ứng. Một đó là quê sẻ, quý vị quê sẻ không? Trời ơi, mình tính cũng được $5 và cũng được $500 rồi, trời ơi, may quá mình chưa bỏ ra, bà nhìn thấy là quê chết, quê sẻ là quê rồi còn sẻ nữa. Hai đó là ganh tức. Một là quê sẻ, thấy mình yếu quá thua rồi, mình có năm mà bán 500 mình thua rồi, mình quê quá cái là bỏ đi, mắc cỡ. Hai đó là không mắc cỡ, không quê mà tức. Trời, bà này mình đập lấy le trước mặt mình ha, ỷ nhà giàu phải không? Tức, không vui. Trên cả hai đều không vui, một cái thì quê, một cái thì tức. Thì mình vừa mang cái phiền não trong lòng, không có được phước gì hết. Đó, cái càng tức nó làm cho mình phiền não mà mình tổn phước. Còn hỷ là sao? Mình thấy, ô mình tính cúng 500. Và bà đó bà cúng, mình tính cúng 5 đồng thôi, bà cúng 500. Wow, hết sảy, mừng quá, trời ơi, xin tùy hỷ công đức của chị. Trời ơi, chị cũng được phước đức quá, thôi mừng quá, đỡ quá, thôi khỏi phải cúng chùa. Tính cúng dường chùa mà chị cúng dường, thôi mừng quá, mừng cho chị, mừng cho chùa. Thấy không? Mừng cho bà cũng bà được phước, rồi mừng cho chùa này có tiền nhiều vô, chứ mình có 5 đồng chùa chưa đủ để ra mua tô phở nữa quý vị. Thì mình, cái đó gọi là rejoice, mình hoan hỷ với cái việc phước của người khác. Thì cái pháp giới nó đặc biệt là sao? Khi mà người khác làm phước mà mình tùy hỷ đó, mình vui theo á, thì tự động á, cái phước kia nó chạy sang mình, nó share với mình, nó chạy sang mình quý vị. Cái luật pháp giới nó vậy đó. Làm sao tới người nào mà người ta thơm á, người ta xức nước hoa đó quý vị, cái mình cứ đi kế bên, mình đứng sát sát một chút đó, mình đứng sát người ta thì sao? Thì hồi mình thơm lây quý vị, quý vị không? Có cái xếp bà này mùi thơm, thấy ớt, bỏ chạy trong bếp, cái mình đi ra mùi chả giò không à. Thì thấy không? Có giờ mình nói trời bà, sức nước hoa thơm quá, nước hoa nào Chanel mấy vậy? Cái chạy theo làm quen, cái đứng sát sát rồi đấy, tự hồn hồi tự nhiên mình muốn, không muốn cái mùi nó thơm dính mình à. Quý vị hiểu không? Cho nên mình không cần mua Chanel mà vẫn có mùi Chanel trên người mình. Hiểu chưa? Thì quý vị tùy hình là vậy đó. Ai làm gì phước, quý vị cứ tới khen dùng cho thầy. Quý vị khen càng nhiều nó chạy sang mình càng nhiều. Cái đó là cách làm phước mà không cần bỏ tiền. Quý vị hiểu chưa? Còn những người không hiểu cái pháp môn tùy hỷ này đó, là không có làm được gì hết mà không ra phước, mà chỉ suốt ngày cứ ngồi buồn, buồn là than thân trách phận. Trời ơi, làm nó cũng chuồng, ít tiền quá không cũng nổi. Có hiểu không? Đó. Cho nên thấy ai làm được cái gì điều phước, mình cứ tùy hỷ, mình vui, mình ra mình nói, mà không nói cũng được thì mình vui trong lòng, nó rút rút hay lắm, tốt. Đó. Chứ thấy ai làm gì phước cái mặt mình xịn đóng, mà là mình tổ phước trước rồi. Có hiểu không? Đó là vui là như vậy. Cái hỷ đó, người tập tử phải nhớ tu cái hỷ, tu cái hỷ nó nhẹ nhàng quý vị. Mấy người mà luôn luôn tâm nó hỷ đó là vui đó, thì cái mặt người đó nó trẻ ra quý vị. Trẻ ra, không cần phải đi chích Botox, không cần phải lifting, không cần phải chét đồ luôn night cream, day cream gì cũng cần bán đồ đó. Đó. Tự nhiên mặt nó trẻ ra. Tại vui mà, thì vui đó là thì trong người mình nó tiết ra những chất hormone, nó gọi là endorphin với lại dopamine, nó tiết ra cái vui, cái đồ đó. Và tự nhiên là mình ăn được ngủ được, mặt ăn được ngủ được mà nó căng ra quý vị. Căng ra. Còn khi mình lo âu buồn bã thì mà nó teo lại, nó nhăn lại. Dễ lắm quý vị. Quý vị thấy, cho nên là người nào tu mà tu khá là thấy mặt nó khác, thì người ta gọi là phát tướng, tướng hảo. Thằng nào tu dở đó, càng tu mặt càng nhăn lại, khó chịu, rồi là nhăn lỏng lỏng, nhăn thấy ghê rợn quý vị. Vì thấy nó rõ ràng, tu nó tu khá hay tu dở nó hiện ra trên mặt liền. Rồi xả làm sao? Tư đừng có chấp. Ai nói xấu mình, mắng chửi mình, làm gì mình buồn á, mình xả liền. Tức là nhả ra, let go. Nó coi như là, coi như nước ba, coi như không có. Bỏ qua. Đó. Tại vì sao? Tại vì người ta làm khổ mình hay người ta làm xấu mình đó, cái đó là người ta đang tạo nghiệp của người ta, mình đứng nhận. Tại vì mình chấp mình mới bị. Nó nói trời độ này chỉ trong xấu như trong vô diệm rồi đó. Mình cứ nói ô để thiệt không? Thiệt, cái mình chạy vô mình ngó, rồi nên nói dữ vậy. Thôi bỏ qua, bà nhìn thấy mình thấy đẹp thì sao bà nói mình giống trong vô diệm, chắc bà té. Ví dụ vậy, hay mình bỏ qua. Còn bà nói chị xấu chung vô diệm, cái mình chấp thiệt. Mình chấp, trời bà nói mình xấu chung vô diệm, chắc mình xấu chung vô diệm thiệt. Cái mình tức. Tức là sao? Mình nghĩ là bà nói đúng. Bà nói không? Cái mình tức là mình ngu rồi. Ngu nè, vừa ngu nè, vừa chấp, vừa buồn. Cái gì không? Những người có trí huệ đó, đụng đâu là vui đó. Người ta khen mình cũng vui, người ta chửi mình cũng vui luôn. Cho nên đằng nào vui hết là mình lời rồi, win-win rồi. Thấy chưa? Còn giờ mình không biết là người ta khen này mình vui, người ta chê mình buồn, mình là bị giật dây rồi. Suốt ngày bị người đời giật dây. Người ta muốn mình cười đó, nói trời độ này chị đẹp quá, cái mình cười hi hi. Cái xong cái hỏi chị có 50 cho mượn cái móc rồi lại. Cái hôm nào người ta ghét mình, nó mặt xấu quá rồi. Rồi mặt buồn rồi. Về là mặt xịn, đóng ăn không được, thì tối ngủ không được nữa. Mình thấy không, có mình dạy không, mình bị để cho cuộc đời nó cứ xoay vòng mình như vậy, mình sống cho cuộc đời, cứ về cho cuộc đời nó. Nó giật mình như là con rối vậy. Nên người tu cái pháp môn tứ vô lượng tâm rất là thoải mái. Từ trong Nam Tông nó có pháp môn quán tâm từ, các vị tu nó họ tu siêng lắm, họ chỉ tu một thứ thôi, quán tâm từ thôi. Tức là họ rải cái tâm từ ra, tiếng tu mà của bên Nam Tông nó gọi là rải tâm từ. Tức là spreading loving kindness around, tức là mình spread ra, tại tiếng Việt gọi là rải nhưng mà tiếng Anh là spreading, cho nó lan ra. Đó. Thì những vị tu quán tâm từ đó là họ ở trong núi rừng đó quý vị, họ phát ra, họ emit, họ như cái tâm từ giống như là cell phone của mình đó, nó phát ra cái làn sóng đó, thì họ phát ra cái làn sóng đó, tức là người họ từ bi, mà từ bi tới mức mà cái energy, cái loving kindness, cái love energy đó nó chạy ra bên ngoài. Mấy con thú vật, thú dữ đó, beo, cọp, thú dữ, chó sói gì nó tới bên, nó ngồi kế bên để nó enjoy cái tâm từ đó. Thì quý vị thấy kiểu như là quý vị đi, hay là quý vị nào mà dễ thương á, là mấy con mèo nó hay chạy tới quý vị, nó tới nó cái cả vô để nó xin chút từ bi, xin chút lo của quý vị. Và người nào dễ thương thì ta làm gì? Vuốt con mèo ha, con mèo nó không khoái nữa phải không? Còn người nào hung dữ đó thì mèo tới đi ra chỗ khác mày đá nó, bong một cái mèo văng ra hai thước, kiểu ái 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 ái, mai mốt mèo dám chạy tới nữa không quý vị? nhìn thấy bóng người đó thì chạy mất tiêu rồi, tới đá bị anh đá là sao? Cho nên khi mà tu tâm từ đó, thì các vị mà trong rừng núi tu tâm từ đó, những vị nào mà không muốn bị tác động nó cắn đó, thì tu tâm từ, thì tất cả những con thú vật đó chung quanh người nó tỏa ra cái tâm từ. Tâm từ nó tỏa ra làm sao? Nó tỏa ra một cái gọi tiếng Anh, phải nói tiếng Anh mới dễ hiểu, là cái love energy, tức là cái năng lượng từ bi đó, nó chạy ra. Thì mấy con sư tử cọp beo thay vì nó nhìn thấy mình nó nhào tới nó xử phạt mình, thì các vị nó tu thì con sư tử cọp beo đó, nó bò tới nó đụng vô nó, cái energy nó đụng vô người nó, tự nhiên nó mềm xẻo ra, nó biến thành như con mèo rồi. Nó tới nó ngồi kế bên, nó ngồi chung quanh cái vị đó, nó canh chừng không làm gì hết, nó ngồi chung quanh để đợi nó hưởng, nó enjoy cái love energy của cái vị đó. Vì thấy không? Mà rắn đỏ người nó, mà rắn hổ mang nó đang bò nó tới mình, nó tát một cái mình chạy nó tiêu rồi. Nhưng mà rắn hổ mang nó bò tới gần cái vị đó, cái tự nó cuốn trò lại nằm im. Nằm im nó làm gì? Đấy là enjoy love energy nữa quý vị. Cho tâm từ là như vậy. Mà mình tu tâm từ nó từ từ cái tâm mình nó tỏa ra từ bi, mặt mình nó hiền ra, bớt hung dữ ra. Thì người khác á, người ta nhìn thấy mặt mình thì người ta quý mến mình, người ta thương mình. Đó, quý vị hiểu không? Còn mình đó, mình tu nó trời lúc này tôi tu mà sao ai nhìn mặt tôi cũng khó chịu như nào. Thì biết là mình tu chậm rồi quý vị. Mình không tu tâm từ, mình tỏa ra là tâm nhím, tức là bắn như con nhím mình đó. Ai tới gần nó bắn, nó đụng, người ta bỏ chạy, người ta sợ. Mà biết là mình tu không khá rồi. Đó là điều thứ nhì đó, là tứ vô lượng tâm. Và kế tiếp, cái điều thứ ba, tứ vô lượng tâm để chi? Để bắt đầu tu cái tốt. Câu thứ nhất tu tam pháp ấn là tu đừng làm ác, quán vô thường không vô ngã để đừng làm ác. Xong sau đó rồi, mình phải làm thiện. Làm thiện tức là tu bốn cái đức tính này, bốn cái quality này của tâm thức. Tất cả chư Phật nào cũng có từ bi xả đó. Đặc biệt quý vị ở đây không, đây A Di Đà không thấy, ít thấy Quan Âm ha. Quan Âm nó nổi tiếng là gì quý vị? À đây đó, con Đại Bi đây, đây đó, con thấy không? Đó. Đại Bi tức là ngài Quan Âm đó là có rất nhiều compassion, nên chúng sinh nào khổ cứ kêu tới ngài không, mà ngài rất là kiên nhẫn quý vị, rất là kiên nhẫn. Vừa mới cứu tên này xong cái hàng xóm nó kêu rồi, mà không phải là vừa cứu tên này, nó kêu cùng lúc cả triệu người nó kêu mà. Cho nên ngài phải phân thân ra để cứu độ chúng sinh, mà cứu độ chúng sinh, cứu giúp chúng sinh mà không bao giờ cảm thấy bực dọc hết á. Tại có nhiều người chúng sinh nó tham lắm quý vị, tức là xin một rồi xin hai, xin ba, xin hoài, xin được xin hoài quý vị. Đến khi nào mà xin không được nó thì chửi. À, chúng sinh vậy đó, không biết vừa lòng. Nhưng mà mình giúp ai mà mình không giúp nó chửi là mình cũng tức, còn Quan Thế Âm không có tức. Tại ngài vô ngã rồi, không còn chấp ngã nữa. Cho nên ngài chửi ngài cũng giống như là chửi hư không và tỉnh bơ không thấy gì hết. Giờ sang cái thứ ba là cái câu đó là câu tự tịnh kỳ ý, tức là mình phải làm cho cái tâm ý của mình nó thanh tịnh. Tâm ý thanh tịnh là gì? Tức là tiếng Anh là purify the mind. Purify tại cái tâm mình nó ô nhiễm. Cái tâm của mình nó như nước, là không phải nước ở trong, nó không phải trong nước, nước trong giống vậy quý vị. Cái này là nước thanh tịnh rồi, cái này gọi là tịnh thủy, tức là nước trong rồi, trong vắt rồi quý vị thấy không. Còn cái tâm mình nó như nước bùn, nước sông, nước cầu lánh. Múc lên đen thui à, không nhìn thấy gì hết á. Mà quý vị làm gì làm cũng đen thui à. Thì lúc đó mình phải làm gì? Mình phải lọc nó, đem vô quý vị cho nó lọc. Cho nên nó gọi là Việt Nam nước lọc, lọc qua mấy cáp rồi gì đó. Còn bên này cái lọc là cái filter, lọc nhiều thứ rồi từ từ nó bắt đầu nước nó mới trắng ra, nó trong ra. Thì tu là như vậy đó. Tu là làm cho cái tâm mình đó từ từ nó phải trong, cái tâm mình nó trong như vậy đó thì nó biến thành tâm Phật. Lúc đó mình là Phật. Còn mà trong mức nào đó, trong khá khá một chút là Bồ Tát, mà hơi trong một chút là A-la-hán, quý vị hiểu không? Còn mình như là tâm mình như thầy nói là như là như là nước ở mấy cái cầu Việt Nam đó. Thì muốn cho nó trong á thì phải tu thiền quán.
Tu thiền quán tức là meditation.
Meditation là thiền quán. Tại vì chỉ có thiền quán mới làm cho tâm ý của mình trở thành thanh tịnh. Đức Phật nhờ tu thiền quán ngồi bao nhiêu ngày dưới gốc cây Bồ đề quý vị? 49 ngày rưỡi hả? Đúng 49 ngày. 49 ngày thôi, tại sang ngày thứ đầu tới hết ngày đã sang nửa đêm sau là bắt đầu ngày chứng ngộ rồi. Cho nên là ngày ngồi 49 thôi. Bây giờ mình dở mình ngồi khoảng nhiều hơn chút. 59 ngày. Mình ngồi không biết mấy A Tăng kỳ kiếp cũng chưa được. Tại mình đâu tu đâu. Tu là cả ngày mới tu mới thành như vậy. Cho nên muốn cái điều mà thứ ba là muốn thanh tịnh tâm ý là mình phải tu. Cái này càng ngày khó hơn rồi. Cái đầu tiên đó là đừng làm ác thôi. Điều thứ hai là làm việc tốt thì mình có thể ráng làm cũng được. Đó. Nhưng điều thứ ba đó là nó bắt mình phải ngồi xuống tu thiền quán meditation. Tại sao cái tâm mình nó như cái nước đục? Tại sao quý vị nghĩ, mình ngồi lại nghĩ cái tâm của mình trong ngày đó có lúc nào nó ngừng làm việc không? Có lúc nào quý vị turn off nó chừng 5-10 phút không? Có bao giờ mình turn off cái tâm của mình không? Nó nghĩ 24/24, ngủ nó cũng nghĩ, nó ngủ nó làm gì, nó làm mơ. Nó mơ cái này, mơ cái kia, mơ đủ thứ hết rồi. Sáng mà vừa mở mắt dậy, nó bắt đầu làm việc rồi. Sáng này làm gì, hay đi đâu, ăn gì, mặc đồ gì, nghĩ lung tung hết. Nó đang vừa làm cái này, đang ăn cái là nghĩ chuyện khác. Vừa làm khác, nó nghĩ khác. Cái là làm cái này chưa xong, nghĩ khác rồi. Thì mỗi lần nó nghĩ như vậy, đó nó khuấy lên. Cái dòng sông, mình lấy cái muỗng, quay này. Thì cái nước đục mà quý vị quay như vậy thì nước nó có trong được không? Không trong được, nó đục quay thôi. Muốn cho nó trong thì phải làm sao? Phải đừng có khuấy nữa. Nó phải stop nó, phải turn off cái mind của mình. Khi bắt mình stop nó rồi thì tất cả những cái bụi bặm ô nhiễm, tức là những mối âu lo phiền não bắt đầu nó mới lắng xuống. Nó lắng xuống. Lắng xuống rồi nó bắt đầu mới lọc ra được. Lọc ra, lọc chút xíu rồi còn những cái phiền não nhỏ nhỏ hơn. Những cái phiền não bự thì nó bớt đi, những cái não nhỏ vẫn còn, mình phải cứ tế lọc nó lọc luôn. Hiểu không? Cho nên cái đầu tiên những người tu thiền nó khó là sao? Nó ngồi trời sao nghĩ hoài vậy nè? Đương nhiên rồi. Tại mình so busy. Tại mình keep busy mà. Bên Mỹ này là cái luật là phải keep busy. Không có bận thì không có vui. Phải bận mới vui mới vậy phải không? Phải vậy không? Chứ ngồi mà ngồi không, ngồi mà không làm gì hết, không bận nó boring. Phải không? Dạ. Yeah. Cho nên mấy người mà không biết cái đó và đi tu trong rừng núi đâu được, ngồi trong đó buồn lắm quý vị. Không có gì chơi hết á. Không có gì chơi hết. Không có iPod, iPad, iPhone nữa. Không có cái đồ đó, không có làm gì đó. Ngồi trong hang núi buồn quá, không biết làm gì. Chán. Nhưng mà người vô tu người ta biết làm gì. Khi mà ta biết quay trở vào nhìn cái tâm á, ôi là sao nhiều thứ làm dữ vậy nè. Ngồi nhìn trở lại nó khởi lên nữa. Cái nhìn mà cho nó stop, cho loại nó. Cho nên lúc nào cũng very busy. Những người ngồi trong hang núi mà biết tu đó, họ rất là bận quý vị. Bận lắm, bận gì? Bận nhìn cái tâm của mình, thanh lọc cái tâm của mình. Cho nên họ bận lắm, không có thời giờ mà ngó ra bên ngoài nữa. Còn mình thì mình không biết cái đó, cho nên phải tu tập cái thiền quán. Thì tu tập thiền quán ở đây đó là nó có rất nhiều cách tu thiền. Thì thầy chỉ giới thiệu quý vị, một là quý vị tu theo tứ niệm xứ, tức là năm tông. Nhưng mà ở đây thì chắc quý vị không có thấy là ở đây quý vị lo làm ăn quá, không có thời giờ đâu mà đi tu ở chỗ nào hết đó. Nó là một. Thì tập nghe những bài giảng trước, nghe những băng giảng của các thiền sư như là thầy Nhất Hạnh, hoặc thầy Thanh Từ đó. Còn nhiều biết thầy Chí Siêu đó, thì đi lên website thầy tìm những cái băng thầy giảng về thiền ở trên đó, quý vị lấy nghe. Giảng thiền khác, còn sau đó nếu khá hơn thì quý vị phải đi tầm sư học đạo, tức là phải xách khăn gói đến những tu viện, thiền viện mà tu, thiền viện. Và trong đó ngồi tu, các thiền viện Mỹ đó là họ tu 10 ngày trở lên. Còn thầy cho tu nhẹ nó 7 ngày thôi. Còn tu viện Mỹ tu 10 ngày. Mà dân Mỹ thầy thông cảm cho tu 4 ngày thôi. 4 ngày ngồi thiền thôi. Nhà Âu Châu thì cho tu 7 ngày. Tại dân Mỹ bận quá quý vị. Không biết bận cái gì. Bận làm gì? Bận gì quý vị? Bận kiếm tiền. Đúng rồi. Yeah. Rồi thì giờ cái điều chót là điều thứ tư đó là hồi hướng. Điều thứ tư thầy dạy đó là hồi hướng tịnh độ. Đây là cái con đường tu đạo này, là cái tiến trình tu đạo là thầy Chi Siêu vạch ra để dạy cho những quý vị Phật tử. Nếu mà muốn tu hành đó thì đi cái step by step như vậy. Thì sau khi tu thiền rồi đó thì cho hồi hướng tịnh độ. Tại sao? Tại vì ba câu trên là đủ rồi, tức là đúng theo lời Phật dạy rồi. Không làm việc ác, làm việc lành, tức là tu tứ việc tâm, tự tịnh kỳ ý, làm cho thân tâm ý thanh tịnh phải tu thiền. Nhưng mà thời nay chúng sinh căn tánh tu thiền không được, ngồi thiền có chút xíu là ngủ gục. Tôi ngủ quá, ngủ ngồi hồi ngủ. Mà nếu mà người nào không ngủ thì nghỉ, không ngủ thì nghỉ, mà không nghỉ thì ngủ. Có hai điều đó thôi. Vậy tu thiền không được bây giờ sao vậy? Hoặc là những người tu thiền, ráng tu thiền lắm mà cứ vọng tưởng hoài. Như thầy nói, một đó là vọng tưởng, ta ngồi thì cái nghĩ lung tung á, nghĩ hoài nhất cái đầu á. Mà có người thì thôi không cho nó nghĩ nữa, ép nó không nghĩ thì nó ngủ. Chứ ngồi thiền là cứ ngủ gục. Giờ vậy ngồi hoài như vậy nó đâu có đi tới đâu quý vị. Thôi cuối cùng phải cho một cái là hồi hướng tịnh độ. Tức là tại vì nếu mà tu hành mà chưa đắc đạo nữa thì kiếp sau tái sinh trở lại trong lục đạo luân hồi. Cho nên thôi tu không nên thăm được thôi, ít nhất phải có xin ghi danh về một chỗ. Chỗ đó là chỗ cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Đây là quý vị biết rồi đó. Bốn bức tường phía nhìn phía nào cũng thấy ở đây có Thích Ca thôi, đây A Di Đà, Di Đà, Di Đà, vô chùa A Di Đà. Đang là đây là quý vị biết có chỗ để về. Nhưng quý vị thầy cũng khuyên quý vị nên tìm những băng tịnh độ thầy giảng. Tại vì về cực lạc không phải dễ vậy đâu nha. Chứ không phải có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là về đâu, mà dễ vậy. Nếu mà dễ vậy là bà con cô bác tu tịnh độ đi về hết rồi. Không phải dễ vậy. Tu cũng cái gì tu nó cũng phải có cái gọi là cái lý và hành. Đây phải hiểu cái lý của nó xong rồi phải thực hành. Chứ không phải là cứ nghe ai nói niệm Phật A Di Đà về cực lạc. Không phải dễ vậy. Tu thiền cũng vậy, đâu phải ngồi cứ hít thở xong là xong, không phải. Chính vì đạo nó gọi là vi diệu thầm thâm quý vị. Chứ đạo dễ ợt vậy, trời ơi. Học kỹ sư 4 năm, bác sĩ 10 năm, học Phật bao nhiêu năm quý vị? Ba A Tăng kỳ kiếp. Mà A-la-hán là giỏi nhất, là vì A-la-hán mà tu giỏi nhất như Xá Lợi Phất là phải 60 kiếp. Còn mình mới tu chút xíu rồi về cực lạc à. Chơi gì trên gian dữ vậy? Chả có tu hành nhé, suốt ngày con cháu đánh cờ, đánh bạc, đi ăn tích lũy tiền bạc không? A Di Đà Phật 10 chuỗi rồi về cực lạc à. Trời A-la-hán giỏi nhất là thượng căn như Xá Lợi Phất, một cái nên phải tu 60 kiếp mới thành mới chứng. Còn cái vị A-la-hán mà cỡ thấp dở tu không có giỏi đó là phải mấy trăm kiếp, mấy ngàn kiếp. Còn các Bồ Tát thì thôi là Bồ Tát tu từ mới bắt đầu tới mà chứng được sơ địa đó là phải một A Tăng kỳ kiếp rồi. Sơ địa Bồ Tát đó. Cho nên phải tu ba A Tăng kiếp mới thành Phật. A Tăng kỳ mà A Tăng kỳ kiếp tức là vô số kiếp không thể tính đếm nổi. Thì giờ khi mình tu, tại sao hồi hướng tịnh độ? Tức là mình tu cái gì cũng vậy, mình tu thiền, mình niệm Phật chỉ chú, nhưng mà sau khi tu tất cả pháp môn tu của mình đó, mình hồi hướng, con xin hồi hướng công đức này cầu sinh về cực lạc. Cái đó là tu hồi hướng về cực lạc. Thì đây là cái hành đương theo cái lời nguyện thứ 19 và thứ 20 của Đức Phật. Lời nguyện thứ 20 của Đức Phật là hồi hướng công đức cầu về cực lạc. Lời nguyện thứ 18 là phát nguyện sinh về cực lạc, cầu mong về cực lạc. Rồi đợi 19 là tu tất cả công đức hồi hướng về cực lạc. Thì nếu mình tu mà chưa có giác ngộ, chưa có đủ công đức, chưa có đủ trí huệ, thì ít nhất là mình hồi hướng về cực lạc để xin nhờ oai lực của Đức Phật A Di Đà, ngài tới, ngài lái hàng không ngũ hạng tới đứng chờ mình ngoài biển Atlantic City đó. Thì mình cũng phải ráng bơi ra tới giữa biển chứ tàu của ngài vô tới bến không được, quý vị. Vô tới bến nó cạn lắm, quý vị hiểu không? Tàu ngài bự lắm không có vô tới bến được, mấy tàu bự không vô tới bến được, quý vị. Trên cái phần của mình đó, mình phải ráng bơi ra. Cái phần mà từ bờ mà bơi ra đó, thì cái phần đó nó gọi là tự lực, quý vị hiểu không? Cái phần đó là phần tự lực, mình phải ráng bơi ra. Rồi bơi ra tới nơi á, thì ngài thò tay xuống ngài móc lên á, thì cái đó là tha lực, quý vị hiểu không? Chứ còn mình nó không làm gì hết, cứ ngồi cái A Di Đà Phật dắt con về cực lạc dùm, không có làm được. Được rồi, ngài dắt nhưng mà phải ít nhất phải đi ra tới đây chứ, chứ ngài đó bay vô tới nhà mình không lấy được. Chứ trong tu tịnh độ nó phải có hai phần, phần tự lực và phần tha lực. Tự lực là chính mình phải thực tập, mình phải từ bỏ tham sân si, mình phải chăm chú niệm Phật, phải tín hành nguyện đầy đủ đó. Rồi tất cả mình làm cái phần mình đầy đủ đó, cái phần tự lực rồi đó, thì cái phần kế tiếp đó là phần của ngài. Cái phần của ngài đó là ngài nói ok, ta sẽ dắt phần cực lạc với điều kiện con phải bơi ra ít nhất là ra khỏi cái vùng Atlantic City khoảng vài ba mai á, ra khoảng chừng 5 mai được không? Hay là nhiều hơn thì không biết cái bờ biển cỡ nó nông cỡ nào. Bao nhiêu?
5 mai nhiều quá.
Dạ. Đó là cái phần Đức Phật A Di Đà nói, ta sẽ tiếp độ những người nào với những người nào phải tu hành đầy đủ tín hạnh nguyện. Ok, phần du đó là phải tín hạnh nguyện đầy đủ, cái đó là ngài bốc đi. Mà mình không đủ cái đó thì ngài không có bốc đi, không tới. Rồi bây giờ đó là bốn cái điều thầy nhắc nhở quý vị. Giờ tóm lại thì đó là bốn điều thôi, nhưng mà tóm lại thì giờ thành năm điều. Điều thứ nhất là làm lành thánh ác. Điều thứ nhì đó là quán chiếu tam pháp ấn. Rồi thứ ba là tu bốn vừa lực tâm. Điều thứ tư đó là từ bỏ năm cái ô nhiễm tham sân si là ích kỷ phóng dật. Còn năm cái thầy gọi là năm ngũ ác kiến, năm cái ác kiến là tham sân si mạn ganh, năm cái đó. Rồi cuối cùng á, thì giảng dễ cho quý vị, cuối cùng những quý vị tập ăn chay niệm Phật ngồi thiền có vậy thôi. Ăn chay niệm Phật ngồi thiền, ít nhất quý vị tu hành tới đây tới chùa thì giờ làm sao chùa này phải ít nhất quý vị tới chùa là ăn chay được không? Có niệm Phật không? Có không? Có kinh hành niệm Phật không? Có luôn phải không? Quý vị tới chùa A Di Đà là ăn chay rồi niệm Phật rồi kinh hành tụng kinh, có ngồi thiền không? Có không? Không có. Bây giờ quý vị phải ngồi thiền. Mà ngồi thiền niệm Phật thì cái đó ngồi thiền niệm Phật, cái phương pháp mà ngồi thiền niệm Phật nó gọi là thiền tịnh song tu. Tức là thay vì mình ngồi thiền đếm hơi thở như những người khác thì mình ngồi thiền niệm Phật. Tức là ngồi thiền cặp sau chuỗi, hít vào một hơi là Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra một hơi là Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là mình vẫn ngồi thiền giống người ta. Người ta đếm số nhưng mà mình đếm Phật. Tức là mình hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình vẫn ngồi thiền mà ngồi thiền niệm Phật. Thì mình phải tập cái đó thì tâm mình mới lắng. Tại vì những người tu thiền á, mà chỉ có tụng kinh rồi kinh hành nhiều không á, thì cái đó là tu trong động. Mà tu trong động á, thì tâm nó không có tịnh, quý vị hiểu không? Cho nên á, mình phải động tịnh quân bình. Cho nên mình ở những các nơi đó đã tụng kinh xong rồi đi kinh hành niệm Phật xong ngồi xuống, đi rồi mỏi chân là phải ngồi chứ, ngồi xuống một thời gian 15 phút hít thở niệm Phật xong đã rồi đứng lên lại tụng kinh, đi kinh hành hay làm gì đó. Nếu mà quý vị tu ở Phật thất là phải làm những cái đó. Rồi đây